Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cả nước có trên 610.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.
Trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty AIC đã về nước đầu thú.
Không gian đi bộ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội mở cửa cả 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Bê bối vận động hành lang thuốc điều trị COVID-19 tại Hàn Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay sau lọc ảo, cả nước có hơn 610.000 thí sinh đã trúng tuyển trong đợt 1 xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ. Con số này tăng 7,9% so với số thí sinh trúng tuyển đợt 1 trong kỳ tuyển sinh năm 2022 và chiếm 92,7% trong tổng số hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2023. Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh trúng tuyển phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9. Sau thời hạn này, các thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học được coi là đã từ chối cơ hội trúng tuyển. Cơ sở đào tạo có thể dành cơ hội đó cho những thí sinh khác.
Ngày 28 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC, là đối tượng liên quan đến sai phạm trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đã về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thu Phương và các bị can khác.
Chiều ngày 28 tháng 8, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp với mức án 12 năm tù của 3 bản án trước đó, hình phạt chung áp dụng với bị cáo Chung là 13 năm 6 tháng tù.
Chỉ còn 4 ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhưng số lượng ghế trống còn hơn 30%, nhiều hãng bay giảm giá sốc. Nếu so với giá vé đặt từ đầu tháng 8 cho nhiều chặng bay kỳ nghỉ lễ, giá vé trực tuyến hiện rẻ hơn từ 1,2 đến 3,5 triệu đồng một vé, tương đương từ 30 đến 40% giá vé của tất cả các hãng hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm nay lượt khách đặt vé di chuyển bằng đường hàng không dịp mùng 2 tháng 9 rất thấp.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, dịp lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, dự kiến sân bay khai thác 3.600 lượt cất hạ cánh với khoảng 625.000 lượt hành khách. Trong đó dự kiến 2 ngày cao điểm nhất là ngày 31 tháng 8 cao điểm đi và ngày 4 tháng 9 cao điểm đến sẽ có khoảng 740 chuyến bay một ngày với số hành khách khoảng 130.000 người.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Theo quy định, các sân bay triển khai biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 sẽ thực hiện các biện pháp như tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi hành khách làm thủ tục hàng không, khi kiểm tra an ninh hàng không, kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 15% hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động, kiểm tra trực quan 15% hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh khả nghi.
Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đường sắt Đô thị cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, dự án Đường sắt Đô thị Nhổn Ga Hà Nội tiến độ thi công đoạn trên cao đạt 99,54%, trong đó các công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị tại 8 ga trên cao của dự án đã hoàn tất. Đồng thời, việc tháo dỡ toàn bộ hàng rào tôn bảo vệ trong quá trình thi công tại các công trường cũng đã được thực hiện.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa có thông báo về tổ chức hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cụ thể, không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận mở từ 7 giờ ngày 1 tháng 9 đến 24 giờ ngày 4 tháng 9. Các tuyến phố đi bộ khu vực phố cổ Hà Nội mở từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày từ ngày 1 đến 4 tháng 9. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, việc kéo dài hoạt động các không gian đi bộ nhằm mục đích tạo ra không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân và du khách, cũng như kích cầu phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo nhật báo Anh Financial Times, Chủ tịch Hội đồng châu Âu EC dự kiến tuyên bố EU nên tập trung mở rộng kết nạp thành viên mới như một trong những mục tiêu chiến lược của mình trong những năm tới. Tuyên bố này dự kiến được đưa ra trong bài phát biểu của người đứng đầu EC tại diễn đàn chiến lược BLED tổ chức ở Slovenia vào ngày 28 tháng 8. Chủ tịch EC được cho là sẽ kêu gọi khối sẵn sàng bổ sung thêm thành viên mới trước năm 2030, trong khi cánh cửa cơ hội đang mở rộng.
Bloomberg đưa tin Pháp đã gia hạn cho phép các công ty sản xuất điện tăng cường đốt than trong những tháng tới để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong mùa đông này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh sản lượng của công ty điện lực Electricité de France, nơi cung cấp hơn một nửa lượng điện của Pháp, ước tính sẽ vẫn ở mức thấp hơn mức lịch sử trong mùa đông năm nay do có vấn đề với các lò phản ứng hạt nhân chịu tác động bởi hiện tượng ăn mòn ứng suất.
Tân Hoa Xã ngày 28 tháng 8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay, kể từ ngày 30 tháng 8, du khách tới nước này sẽ không phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp phản ứng chuỗi PCR hoặc kháng nguyên trước khi nhập cảnh. Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát dịch nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh. Vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, Trung Quốc bỏ biện pháp cách ly đối với du khách nước ngoài, chỉ yêu cầu khai báo kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi đáp chuyến bay đến Trung Quốc.
Nhật Bản cho biết nước này vô cùng đáng tiếc khi có nhiều trường hợp gọi điện quấy rối từ Trung Quốc liên quan đến việc xả nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói rằng các cuộc quấy rối cũng đã được ghi nhận tại các cơ sở của Nhật ở Trung Quốc. Đồng thời, Bộ kêu gọi Bắc Kinh nhanh chóng có hành động thích hợp bảo đảm an toàn cho công dân Nhật Bản.
Indonesia đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống giao thông đường sắt hạng nhẹ sau nhiều lần trì hoãn. Dự án này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường cho thành phố Jakarta. Đây là dự án đường sắt đầu tiên tại Indonesia vận hành không người lái, vốn được coi là công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực hệ thống tín hiệu đường sắt. Tổng vốn đầu tư kể từ khi dự án được khởi động năm 2015 đến nay đã lên tới 2,27 tỷ đô la Mỹ. Nhà chức trách nước này mong muốn hệ thống này sẽ trở thành phương tiện giao thông công cộng hiện đại và hiệu quả, sẽ giúp giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, giảm phát thải, đi kèm với tiết kiệm thời gian đi lại và kích thích tăng trưởng kinh tế.
Cơ quan công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trụ sở Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc rằng một công ty dược phẩm đã vận động hành lang bất hợp pháp để bộ này cấp phép thử nghiệm lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 của mình. Theo hãng tin Yonhap, cuộc điều tra được tiến hành sau khi các cơ quan chức năng phát hiện thấy một doanh nhân đã kiếm được hơn 680.000 đô la Mỹ lợi nhuận bất hợp pháp trong năm 2021. Lợi nhuận này liên quan đến một công ty dược vốn nhờ người này giúp đỡ để thuốc điều trị COVID-19 của công ty dược. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho phép thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra thông báo kế hoạch phát hành vé các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, vé xem các trận U23 Việt Nam đấu tại bảng C sẽ được mở bán từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 9 với 3 mệnh giá khác nhau, giá cao nhất là 200.000 đồng một vé. Quầy bán trực tiếp được đặt tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thời gian mở bán từ 9 đến 17 giờ các ngày 3 đến 12 tháng 9. Hoạt động phát hành vé có thể sẽ kết thúc sớm tùy vào thời điểm vé được bán hết. Sau khi V-League 2023 khép lại với chức vô địch thuộc về Công an Hà Nội, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã tuyên bố rời Bình Định. Quyết định của huấn luyện viên Đức Thắng khiến người hâm mộ khá bất ngờ vì trước đó không có bất cứ thông tin nào về việc ông sẽ rời đội bóng đất võ. Hơn nữa, Bình Định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Đức Thắng vẫn đang thi đấu ấn tượng. Mùa này, họ hoàn thành mục tiêu lọt nhóm đua vô địch. Antey Bayindia có thể nhận số áo trong mơ tại Manchester United. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn tất hợp đồng với Quỷ Đỏ và có thể lấy áo số 1. Đây là số áo bị bỏ trống từ khi De Gea đi. Người thay thế De Gea là Onana, chọn số 24 thay vì số 1. Real Madrid đón tin vui về Ferland Mendy và Ceballos. Tiền đạo người Tây Ban Nha và hậu vệ người Pháp đã trở lại luyện tập sau chấn thương. Nhiều khả năng bộ đôi này sẽ sẵn sàng cho trận gặp Getafe tại vòng 4 La Liga diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tới đây.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, Trong ngày hôm nay, miền Bắc sẽ có nắng từ sáng nhưng cường độ nắng không mạnh. Biên độ tăng nhiệt chưa tới 1 độ một giờ nên mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ dao động từ khoảng 30 đến 33 độ. Gió đông bắc của khối khí mát đầu mùa cũng tác động làm thay đổi hoàn toàn thời tiết miền Trung. Dưới tác động của khối không khí mát này, gió phơn ở miền Trung sẽ suy yếu đi. Trong chiều và tối nay, ở dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận đều sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Cũng nhờ đó mà nền nhiệt trong ngày hôm nay ở toàn miền Trung sẽ giảm từ 2 đến 3 độ, cao nhất trong ngày dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Số điểm nóng cục bộ nhiệt độ cao trên 35 độ chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có những đợt mưa khá sớm, có nơi xuất hiện mưa dông ngay từ đầu giờ chiều. Và đến chiều tối và tối thì cả hai khu vực đều có mưa dông tăng lên diện rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nguy cơ cao có thể theo lốc sét và gió giật mạnh. Mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam đều có xu hướng giảm nhẹ. Dự báo ở Tây Nguyên nhiệt độ sẽ là 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là 30 đến 33 độ, cục bộ có nơi nhỉnh hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.